Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngưỡng mới bạch đại đức trưởng sư, câu hỏi tiếp theo chúng con muốn hỏi đó là sự khác biệt cơ bản giữa đạo giáo, khổng giáo và lão giáo. Ngưỡng mong trên đại đức giảng sư từ bi hoan hỷ cho toàn thể chúng con được rõ A Di Đà Phật.
Tổ tiên của Phật giáo Việt Nam đó, chủ trương học thuyết tam giáo đồng nguyên, nho, lão và Phật. Mục đích đưa ra tam giáo đồng nguyên không phải là thừa nhận rằng các học thuyết của nho và lão là ngang bằng với đạo Phật, mà nhằm ở chỗ tạo ra một sự hài hòa và hòa bình giữa đạo Phật với hai tôn giáo này. Dĩ nhiên vấn đề gây hấn nếu có đó, nó không bao giờ là phát sinh từ đạo Phật, vì đạo Phật chưa từng gây chiến với bất kỳ một tôn giáo nào, nhân danh ai, vì lý do gì, động cơ ra sao, chưa từng có trong lịch sử. Nhưng các tôn giáo khác, đặc biệt là nho giáo, vì đã từ lâu có chủ trương tề gia trị quốc bình thiên hạ, và do đó nếu mà mình không chủ trương hài hòa đó, thì sự mâu thuẫn giữa nho và đạo Phật đó, ở mức độ nào đó sẽ làm cho xã hội khó phát triển. Bởi vì trước khi đạo Phật có mặt ở Việt Nam và Trung Quốc đó, thì nho giáo đã có một chỗ đứng khá vững rồi. Có lẽ đây là một cái chiến lược gọi là tiếp biến văn hóa mà các vị tổ sư Việt Nam đã chủ trương. Nhưng về sau này đó, những nhà nho chân chính đó, đưa ra một quan điểm mới. Sau khi nghiên cứu học thuyết của Đức Phật và thấy rõ được sự khác biệt và siêu việt giữa đạo Phật so với hai tôn giáo này, chủ trương đó được diễn tả bằng bốn chữ rất ấn tượng: cư nho mộ thích. Thân á, là làm nhà nho, hoặc là nhà nho gia truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng mà trong tâm á, là lấy tư tưởng học thuyết triết học của Phật giáo làm nền tảng. Những nhà nho nổi tiếng đều như thế. Có rất nhiều nhà nho công kích đạo Phật cực kỳ mãnh liệt trong suốt thời gian mà mình còn làm quan, nhưng khi về hưu lại trở thành các tu sĩ của Phật giáo. Và do đó quan điểm cư nho mộ thích đã cho chúng ta thấy rằng là giá trị của nho gia nhiều nhất nó góp phần để mà an bình cái thể chế chính trị về phương diện quản trị một quốc gia, với bằng phương diện tề gia trị quốc của bình thiên nhà thôi. Còn đề cập đến vấn đề tu và chuyển hóa tâm linh đó, thì quan điểm học thuyết đạo đức học của nho gia hầu như là không vê tới được. Nó chỉ chẳng qua là những cái tu tâm rèn tính ở mức độ căn bản của nhân đạo, hay nói cách khác là nhân thừa, và đỉnh cao nhất của nó là nằm chỗ đó. Trong khi đó, đối với lão giáo đó, thì cái việc mà dấn thân vào xã hội về phương diện chính trị và các ngành nghề còn lại không phải là mối quan hệ của họ. Và có lẽ đây là một cái sự đối lập cực đoan đối với nho gia. Vì nho gia dấn thân vào xã hội nhiều quá, chính trị nhiều quá, thông qua đường hoạn lộ, cho nên nó ăn quán giang hồ, nó diễn ra biết bao nhiêu thứ. Và do vậy, những người mà muốn về đời sống tôn giáo tâm linh ở xã hội của Trung Quốc đó, đã có khuynh hướng là từ tiểu ẩn cho đến đại ẩn. Cho nên họ chỉ gắn liền với đời sống non cao rừng sâu, và do vậy đó rũ bỏ các cái muộn phiền do đời sống sò gây ra. Và những phương pháp tu tiên của họ chủ yếu là để hướng đến cái sự trường sinh bất tử, những cái nỗ lực trên nền tảng không tưởng, và kết quả là họ chỉ đạt được tuổi thọ hơn những người bình thường ở một mức độ tương đối thôi. Và có thể nói lão giáo cũng không phải là một con đường tâm linh, nó cũng chỉ là một đỉnh cao nào đó so với nho gia ở mức độ rèn luyện đạo đức nhân bản của con người là hết thôi. Trong khi đó, đạo Phật đó, thì có đến năm thừa. Điểm xuất phát của đạo Phật là nhân thừa, và nhân thừa này nó hoàn toàn là từ bằng cho đến cao hơn nho gia, lão gia, rồi Thiên Chúa gia, hay là Ấn Độ gia, và nhiều các tôn giáo khác nữa. Các triết học ngày nay chừng lắm là ở góc độ nhân bản thôi. Và nhân thừa chúng ta vì dùng cái chữ là thừa cho nên nó khó hiểu. nó đã bao gồm và thậm chí là còn sâu sắc hơn các vấn đề nhân bản được nêu ra trong các tôn giáo và triết học hiện nay. Bên cạnh phần nhân thừa, ta còn có đến bốn thừa: thành văn, rồi duyên giác, bồ tát, rồi vật thừa. Thành văn duyên giác, nếu ta nhìn ở một góc độ tương dung thì nó là hai danh xưng khác nhau để mô tả cùng một nội dung. Thành văn, duyên giác, a la hán, bích chi phật cũng đều là có một cái quả giống nhau là a la hán thôi, và khác nhau về phương pháp hành trì. Nhưng mà trong Phật giáo Bắc Tông á, lại phân biệt ra thanh văn, duyên giác là khác nhau, cao thấp khác nhau. Cho nên á, trong 10 pháp giới đó, thì nó có thanh văn như duyên giác. Thanh văn á, là tu quán âm thanh, duyên giác là quán về nhân duyên mà được giác ngộ. Còn độc giác á, là tu tập không có sự hỗ trợ của Đức Phật, hay là không ra đề cùng thời với Đức Phật. Thế nói về cái phương tiện địa dư và thời gian thôi. Còn cái quả chứng vẫn là A-la-hán. Còn cách chứng nó cũng đều giống nhau, hoặc là từ tứ diệu đế, hoặc là từ của đường trung đạo, hoặc là từ duyên khởi, hoặc là từ vô ngã, hoặc là từ vô thường, hoặc là từ thiền định, vân vân. Cho nên nếu tôi rút lại thì còn lại là bốn thừa: nhân thừa, thanh nhân thừa, bồ tát thừa và phật thừa. Ở cái mức độ bồ tát thừa, cấp thấp nhất là sơ quả, đảm bảo không có một tôn giáo nào cổ cũng như là hiện đại cho đến thời điểm hiện nay có thể sánh ngang bằng được một Phật. Huống hồ là khi đạt được thanh nhân thừa rồi thì giá trị tâm linh của bậc hành giả Phật giáo như thế rất là cao. Còn qua đến Bồ Tát thừa, ngoài sự chứng đắc còn dấn thân độ thế không mệt mỏi bằng học thuyết tinh tấn ba la mật, thì chắc chắn là cái việc lệ lạc cho quần chúng nó lại càng lớn hơn nhiều. Nó bao gồm tề gia, trì quốc, bình thiên ngã, rồi thân thành, công thành, thân thói, không có chú nghĩa, công thần, vân vân. Nó rất là cao. Và đến gia vị Phật thừa thì giá trị giác ngộ tuyệt đối, chắc chắn là không có tôn giáo nào có thể sánh ví bằng. Cho nên dầu các vị thiền sư và tổ sư của Việt Nam vì khéo léo muốn có những cái hòa khí với các nho gia cực đoan chống đối đạo Phật thường xuyên trong lịch sử của Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Triều Tiên, đưa ra học thuyết tam giáo đồng nguyên, nhưng trên thực tế thì các tổ chúng ta thấy rất rõ là hai tôn giáo đạo lão giáo và nho giáo không thể nào sánh ví với đạo Phật được, nhưng vẫn phải làm như thế. Một trong những bằng chứng điển hình đó là văn miếu. Văn miếu là do Phật giáo Đề Trần xây dựng, mà đối tượng được tôn thờ ở trong văn miếu lại là Khổng Tử, tức là đưa tinh thần nho gia. Thì đó là một tinh thần hài hòa tôn giáo chưa từng có trong lịch sử các tôn giáo trên hành tinh này. Đó là một cái điều rất là hay. Nếu như nho gia mà có một vai trò quan trọng, nó chưa chắc đã đề cao cái vai trò của Phật gia lên, vì họ biết rất rõ đề cao Phật gia lên thì vai trò của họ nó bị bóng mờ. Ấn Độ giáo đã từng trải qua một cái kinh nghiệm như thế. Và khi Hồi giáo thay thế vị thế của Ấn Độ giáo tại đất nước Ấn Độ vào thế kỷ thứ 13 trở đi, thì điều quan tâm đầu tiên của họ là tiêu diệt đạo Phật về góc độ giáo dục và tâm linh. Trong khi đó họ không tiêu diệt Ấn Độ giáo, không tiêu diệt Kỳ Na giáo, không tiêu diệt Chavaka giáo. Vì họ biết rất rõ, để đạo Phật tồn tại thì học thuyết Thượng Đế sáng lập chắc chắn là không có cơ hội để tồn tại và phát triển mạnh được. Do đó, thời của các tổ ngày xưa là vì để vượt qua những khó khăn do các nho gia tấn công. Ngày nay đó, nho gia đó trên thực tế không còn là một tôn giáo nữa, nó chỉ là một học thuyết bị chết. Người ta tự xưng mình là một nhà nho, trên thực tế đó đâu có các nho sĩ như là các vị đạo sĩ nữa đâu. Còn đạo lão thì cũng có một vài vị tu thôi, chứ không, số lượng không có nhiều. Trong khi đó đạo Phật vẫn là một trong bốn tôn giáo toàn cầu. Từ đó chúng ta thấy cái vai trò và sự khác biệt giữa Phật gia với nho gia và lão gia là rất lớn. Cho nên trong giai đoạn hiện nay đó, cái nhu cầu và cái bối cảnh của xã hội nó không cần thiết để chúng ta tiếp tục duy trì học thuyết tam giáo đồng nguyên. Trên thực tế thì nho gia là chỉ là một hệ thống chính trị học thôi, không thể đồng nguồn với đạo Phật đó. Nó là một phần rất nhỏ trong học thuyết gọi là thập dương tự pháp, hay là học thuyết quản trị quốc gia mà Đức Phật đã dạy. Đến lúc đó, lại còn dở hơn rất là nhiều so với học thuyết của đạo Phật đó, bởi vì nó lập lên một cái hệ thế gọi là quân chủ rất là cực đoan, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Còn trong khi đó đó thì đạo Phật là chủ trương một vị trưởng lên thánh vương đó là phải có một cái vai trò là pháp trị, tức là dẫn đến một cái xã hội pháp quyền, lấy luật làm nền tảng để đảm bảo được mọi hình thái công bằng xã hội và quyền lệ tối cao của con người, đó là nhân quyền. Trong khi đó, chủ nghĩa quân chủ dưới hình thức Nho gia không thể nào tạo ra một cái hệ thống tương tự như vậy. Còn về vấn đề lão giáo, vấn đề tu tiên thì giá trị đạt được chỉ là một bậc thông dong tự tại hạnh phúc của cuộc đời ta, chứ đâu chứng đắc được cái gì đâu. Cho nên học thuyết Tam giáo đầu viên bây giờ nó không còn chỗ đứng vững như là trong lịch sử phát triển của Phật gia của đất nước Việt Nam. Và hiện nay đó, rất mừng là chính quyền Việt Nam một cách thầm lặng đã thừa nhận các giá trị tâm linh và đạo đức của Phật giáo, mà giờ không bằng dân bản, và đang quay trở về với đạo đức của dân tộc, đạo đức của Phật giáo làm chuẩn. Trên nền tảng đó, nếu ta biết cách vận dụng, đồng hành một cách hai chiều dưới góc độ tích cực và năng động, thì Phật giáo sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho đất nước Việt Nam, chứ không phải chỉ đơn thuần là được yêu cầu hay là được chỉ đạo đâu, mà ở đây ta còn đóng những vai trò mà ngày xưa Phật giáo đã từng, đó là quốc sư, tức là mình tư vấn về phương diện đạo đức, tâm linh, kinh tế, giáo dục, văn hóa. Mặc dù đó là ở cửa trước hay là cửa sau, nó là tùy điều kiện hoàn cảnh, nhưng mà ít ra đó mình nỗ lực làm sao để hướng đến cái giai đoạn như thế, để tạo ra cái thế chủ động của đạo Phật ở trong xã hội và đất nước Việt Nam. Làm được như thế thì chúng ta sẽ chứng minh một cách cụ thể hơn là sự siêu việt của đạo Phật so với các tôn giáo lão và nho tại Việt Nam hay là tại Trung Quốc nói chung, và thông qua đó ta có thể chứng minh được sự siêu việt đạo Phật so với các tôn giáo còn lại.